Phật thuyết Đại Thừa Vô Lượng Thọ Trang Nghiêm Thanh Tịnh Bình Đẳng Giác Kinh, tập 234. Pháp sư Tịnh Không chủ giảng, giảng tại Hội Phật Giáo cư Sĩ Lâm Tân Gia Ba, ngày 6 tháng 5 năm 2001. Xin lật quyển kinh ra xem trong khoa hội trang 30 hàng thứ nhất phần kinh văn. Sở phát thệ nguyện viên mãn thành tựu, như thật an trụ cụ túc trang nghiêm, uy đức quảng đại thanh tịnh Phật độ. Câu phía trước chúng tôi đã trình bày với quý vị rồi. Tiếp theo là tiểu khoa thứ tư, như thật nghiêm tịnh. Bởi vì Pháp Tạng Bồ Tát đã phát 48 lời nguyện. 48 lời nguyện này cũng không phải là 48 điều, mà là đại nguyện cứu cánh viên mãn. Mấy ngày trước tôi ở Hồng Kông có vị đồng tu nêu ra một câu hỏi: pháp môn bổ nguyện niệm Phật của Nhật Bản cùng với Tịnh Độ Tông chúng ta đã nói 48 nguyện có gì khác biệt hay không? Thật ra Tịnh Độ Tông của Nhật Bản là từ thời đại Tùy Đường truyền sang Nhật Bản. Lúc truyền sang thì không có sai lầm. Đại đa số đều là học trò của Đại sư Thiện Đạo. Cho nên ngày nay chúng ta đến thăm viếng Nhật Bản sẽ nhìn thấy rất nhiều nơi có thờ tôn tượng của Đại sư Thiện Đạo, còn có rất nhiều danh xưng của chùa chiền cũng dùng danh hiệu của Đại sư như là chùa Thiện Đạo. Do đây mới biết người Nhật Bản, đặc biệt là Tịnh Độ Tông của Nhật Bản, họ đối với Đại sư Thiện Đạo có một phần cảm tình vô cùng sâu đậm. Đây là họ rất đáng được cho chúng ta khen ngợi. Pháp môn bổ nguyện niệm Phật dạy không sai, cùng với trong kinh Vô Lượng Thọ nói không hai không khác. Chỉ là trong 48 nguyện đặc biệt nhấn mạnh nguyện thứ 18, nguyện thứ 18. Thế nhưng quý vị nên biết A Di Đà Phật đã nói 48 nguyện, mỗi một nguyện đều đầy đủ 47 nguyện khác. thì một nguyện này mới được gọi là viên mãn. Nếu chỉ riêng chọn một nguyện này mà không đầy đủ những nguyện khác thì một nguyện này không thể thành lập. Cái đạo lý này trước kia chúng tôi đã giảng kinh Vô Lượng Thọ nhiều lần, đã có nêu ra giảng một nguyện này, và lần này chúng tôi giảng đến 48 nguyện, cũng đặc biệt giảng rất tường tận. Hình như đã có trọn bộ giữa VCD phát hành. Xưa kia những bậc đại đức Nhật Bản họ đều hiểu rõ ý nghĩa nguyện thứ 18. Thế nhưng trong đời cận đại có số đại đức họ đã hiểu lầm. Họ nghĩ rằng chỉ cần y theo một nguyện thứ 18 thì được rồi. Chúng tôi có thể nói cho họ biết chắc chắn không được vãng sanh. Là duyên cớ gì? Trong kinh Vô Lượng Thọ nói ba bậc vãng sanh rất rõ ràng: bậc thượng, bậc trung, bậc hạ, đều là nói phải phát Bồ Đề tâm, nhất hướng chuyên niệm. Có nghĩa là nhất định phải hội đủ điều kiện này thì mới được vãng sanh Tây Phương Cực Lạc thế giới. Phát Bồ Đề tâm, nhất hướng chuyên niệm. Nếu chỉ cần y theo một nguyện thứ 18 này, họ chỉ có nhất hướng chuyên niệm, không có phát Bồ Đề tâm. Cho nên tôi mới nói họ chắc chắn không được vãng sanh. Phát Bồ Đề tâm là nguyện nào? Là nguyện thứ 19. Nguyện này chúng ta cũng đọc rất thuộc. Thực tế mà nói, 47 nguyện khác đều là thuộc về phát Bồ Đề tâm. Thiếu một nguyện thì Bồ Đề tâm của quý vị không được viên mãn. Mọi người nghĩ xem có phải là đạo lý này hay không? Cho nên không thể hiểu lầm bổn nguyện niệm Phật, không thể có tâm cầu mai. Học Phật, niệm Phật, cầu sanh tịnh độ, làm gì có tâm cầu mai mà được vãng sanh? Quý vị nhất định phải hiểu điều này, phải nắm cho rõ ràng, minh bạch. Ở chỗ này nói thệ nguyện thành tựu, câu này là lời tổng kết, tức sở phát thệ nguyện viên mãn thành tựu. Trong 48 nguyện, nguyện nguyện đều bao gồm 47 nguyện khác, mà trên thực tế là bao gồm đại nguyện viên mãn của chư Phật Bồ Tát. Vì vậy 48 nguyện không phải là giới hạn trong 48 nguyện. Quý vị nhất định phải hiểu rõ chân tướng sự thật này. Sau khi thành tựu viên mãn, kế đến như thật an trụ cụ túc trang nghiêm, quy đức quảng đại thành tịnh thanh tịnh Phật độ. Bốn câu này là nói Tây Phương Cực Lạc thế giới. Cực Lạc thế giới thanh tịnh trang nghiêm, trong bốn câu này đều đã hiển thị ra. Trong bốn câu này, câu quan trọng nhất chính là một câu như thật an trụ. Thật là chân thật, cũng tức là thật tướng. là chân như và pháp thân, như thật an trụ. Câu như thật an trụ này tức là chân thật trì tế. Phật tại trong kinh này đã nói ba thứ chân thật cho chúng ta: chân thật trì tế, tức là trong thiền tông gọi là minh tâm kiến tánh. Chân thật trì tế chính là chân như bản tánh, cũng tức là trong kinh Bát Nhã thường nói chư pháp thật tướng, tức thật tướng của các pháp. Thật tướng của các pháp là tánh thể của tất cả kinh Đại Thừa, cũng tức nghĩa là tất cả chư Phật Bồ Tát đã nói hết thảy kinh luận Đại Thừa đều là y cứ thật tướng của các pháp mà nói. Như thật tức là như như. Chúng ta muốn hỏi thật tướng của các pháp là gì? Chúng tôi dùng lời hiện nay mà nói, chư pháp thật tướng chính là chân tướng của vũ trụ nhân sanh. Nói câu này thì mọi người nghe rồi có thể lý giải. Thế nhưng vẫn không được hiểu rõ. Hình như hiểu, thật ra không hiểu. Điều này là đúng. Do nguyên nhân gì? Bởi vì tự chúng ta chưa có chứng được thật tướng của các pháp. Nếu đã chứng được, khi quý vị vừa nghe thì liền hiểu rõ minh bạch. Chưa có chứng được tức chưa có khế nhập cảnh giới của Phật. Khi vừa nghe hình như hiểu, thật ra không hiểu, như vậy cũng khá lắm rồi. Coi như là có thiện căn, có phước đức, thì quý vị mới có một ấn tượng như vậy. Nếu tôi giảng sâu rộng thêm một chút, thật tại mà nói, hư không pháp giới chân như bản tánh là một thể. Là một cái tướng. Nói một cái tướng thì hạng phàm phu chúng ta không hiểu. Những người có học qua kinh giáo, nói một cái tánh thì họ cũng có thể miễn cưỡng đồng ý. Nói một cái tướng thì họ rất khó thừa nhận. Là nguyên nhân gì bày ở trước mặt chúng ta là vạn sự vạn vật đều khác nhau. Sao lại nói là một cái tướng? Thế nhưng nếu nói thật thì đích thật là một cái tướng. Một cái tướng gì? Là tướng hư vọng. Trong kinh Kim Cang có nói phàm là cái gì có hình tướng đều là hư vọng. Lại nói tất cả pháp hữu vi như mộng huyễn bọt bóng. Đó là cái tướng gì? Là cái tướng như mộng như huyễn. tuyệt đối không phải là chân thật. Đây chính là chân tướng sự thật. Nếu quý vị nhận biết cái chân tướng sự thật này, thì cái tướng này là thật tướng. Quý vị hãy chú tâm mà tư duy, chú tâm mà lãnh hội, thì quý vị sẽ thấu suốt. Cho nên cái tướng này là một không phải hai. Căn thân là thân thể của mình, quốc độ là nói những cái tinh cầu vô lượng vô biên trong thái không, mà tất cả chúng sanh đang nương nhờ, đang sinh sống. Cũng bao gồm tất cả chúng sanh, cũng là một không phải hai. Những chuyện này tôi chỉ có thể đơn giản nói đến đây mà thôi. Nếu giảng tường tận, dù giảng 20 tiếng đồng hồ cũng giảng không hết. Như thật an trụ, phải an trụ như thế nào? Tức là trong Kinh Kim Cang có nói như bất động. Chúng ta phải học an trụ trong cuộc sống hàng ngày. Lục căn tiếp xúc cảnh giới lục trần, phải học theo Phật Bồ Tát như thật an trụ. Có như vậy thì chúng ta mới có thể thế nhập cảnh giới của Phật Bồ Tát. Người thông thường gọi là tu hành chứng quả. Thế nhập cảnh giới tức là chứng quả, thì cuộc sống của quý vị giống như Phật Bồ Tát vậy. Thì quý vị đã làm Phật, đã làm Bồ Tát. Đây mới gọi là học Phật, được sự thọ dụng chân thật. Nếu không đạt đến cảnh giới này, dù chúng ta học Phật cũng không đạt được sự lợi ích chân thật. Nghĩa là chúng ta không có hưởng thụ được sự thọ dụng chân thật của Phật Pháp. Vậy thì chúng ta muốn hỏi, làm thế nào mới là như bất động? Lúc bình thường chúng tôi giảng kinh cũng thường nói rất nhiều lần, khi lục căn tiếp xúc cảnh giới lục trần bên ngoài, mắt thấy sắc, tai nghe tiếng, mũi ngửi thơm, lưỡi nếm vị, cảnh giới rất rõ ràng, rất minh bạch. Đây là sự cảm giác. Nhưng trong tâm phải như bất động. Hay nói cách khác, chúng ta ở trong cảnh giới lục trần, phải học không khởi tâm, không động niệm, không phân biệt, không chấp trước. Thấy rõ cảnh giới lục trần bên ngoài, rõ rõ ràng ràng, minh minh bạch bạch. Cái chuyện này hình như rất khó làm. Làm sao có thể làm được? Nếu Nếu quý vị nói khó, tôi không phủ nhận là khó. Còn như quý vị nói làm không được, nhưng tôi không đồng ý. Tôi cảm thấy có thể làm được, có một vật có thể làm được. Người hiện nay mỗi ngày cũng không thể lìa khỏi nó. Xin thưa với quý vị, đó là cái gương có thể làm được. Cái gương làm đại biểu cho một căn trong sáu căn là nhãn căn. Lúc Thích Ca Mâu Ni Phật giảng kinh Lăng Nghiêm, Ngài chọn trong sáu căn, dùng nhãn căn làm thí dụ, gọi là mười phen hiển thấy. Đoạn kinh văn nói về nhãn căn rất dài. Quý vị nghĩ xem, cái gương đó nó soi cảnh vật bên ngoài rất rõ ràng, nhưng nó đích thật không có khởi tâm động niệm, cũng không có phân biệt chấp trước. Nó soi không phải không rõ ràng. Chúng ta làm thế nào đem con mắt biến thành cái gương? Thấy được rất rõ ràng, minh bạch, gọi là chiếu. Trong Bát Nhã Tâm Kinh thì gọi là chiếu kiến. Còn hạng phàm phu thì phiền phức ở chỗ nào? Cái thấy đầu tiên đích thật là chiếu kiến, cùng với tất cả chư Phật Như Lai không hai không khác. Nhưng rất đáng tiếc, cái ý niệm thứ hai thì không phải chiếu kiến. Cái ý niệm thứ hai đã rơi vào trong khởi tâm động niệm, phân biệt chấp trước. Cho nên cổ đại đức có nói, nếu duy trì được sơ tâm thì thành Phật có thừa. Cái gì gọi là sơ tâm? Là đệ nhất niệm, tức ý niệm đầu tiên. Quý vị mà vĩnh viễn duy trì được đệ nhất niệm, không rơi vào đệ nhị niệm, tức không rơi vào ý niệm thứ hai, thì quý vị thật sự đã thành Phật. Ở trong giáo pháp Đại Thừa gọi là chánh quán. Là quán chiếu, chiếu trụ, chiếu kiến. Quý vị phải hiểu điều này. Đây là quý vị thật sự đã thấy được, đã thấy được chân tướng của vũ trụ nhân sanh. Nếu quý vị nghe, dùng tai nghe, thì quý vị nghe được chân tướng của vũ trụ nhân sanh. Quý vị mới phát hiện được hết thể tất cả hình tướng, chẳng những tánh tương đồng mà tướng cũng không ngoại lệ. Tướng là do thức biến, thức là vọng thức. Vọng thức là tác dụng của chân tâm khởi lên, cho nên không có một hình tướng nào mà không phải thật tướng. Quý vị hãy đọc trong ngữ lục của Thiền Tông thì quý vị sẽ hiểu. Chư Tổ sư Đại Đức trong Thiền Tông trắc nghiệm hàng sơ học, các ngài dùng cơ phong ngữ mà quý vị nghe hiểu được. Nếu quý vị không có khế nhập cảnh giới đó thì quý vị nghe không hiểu lời của các ngài nói. Có như vậy thì mới an trụ, gọi là tránh trụ, gọi là chân trụ. Trụ trong chư Phật Như Lai sở trụ. Chúng ta muốn hỏi, Cực Lạc thế giới ở đâu? ngay ở trước mặt. Trong cực lạc thế giới đầy đủ trang nghiêm, hoài đức rộng lớn, cõi Phật thanh tịnh. Hiện tại thì quý vị đã thấy được. Vì sao ngày nay chúng ta không thấy được cực lạc thế giới, không thấy được cõi Phật thanh tịnh? Vì chúng ta khởi tâm động niệm vong vọng tưởng phân biệt chấp trước, đã thay đổi cõi Phật thanh tịnh. Chúng ta đang sống cõi này đã biến thành uế độ vô thường. Đó là nguyên nhân như vậy. Chúng ta không thể không biết. Vấn đề hiện tại là phải làm thế nào khôi phục lại, đem uế độ khôi phục lại thành tịnh độ. Tịnh độ là vĩnh hằng, tịnh độ là không thay đổi, uế độ là sát na sanh diệt vô thường. Tịnh độ là chân thường. Chân thường và vô thường lẫn lộn với nhau, chúng ta không có cách nào phân biệt. Tôi giảng những câu này có lẽ đã sâu hơn một chút. Thật ra tôi không có cách gì giảng cạn hơn nữa. Tôi hy vọng cho dù quý vị không thể hoàn toàn hiểu rõ, nhưng quý vị đã hiểu có cách nói như vậy. Cách nói này là của chư Phật Bồ Tát đã nói, là lời chân thật, đã nói rõ chân tướng sự thật. Trong Vãng Sanh Luận có nói đến chân thật trí huệ, vô vi pháp thân, cũng là nói một sự việc này. Chúng tôi nói an trụ, thật ra cũng là an trụ trong chân thật trí huệ, vô vi pháp thân. Trong câu này, quan trọng nhất là hai chữ vô vi. Nếu quý vị hữu vi thì không thấy được pháp thân. Hữu vi trong hạng phàm phu chúng ta, thấy được cái thân này là nghiệp báo thân, cho nên rất khổ. Nếu quý vị có trí huệ, quý vị có năng lực an trụ trong vô vi, cái nghiệp báo thân này của chúng ta thì đã biến thành vô vi pháp thân. Quý vị nên biết, trong kinh Đại Thừa, trong Đại Kinh thường nói pháp thân, báo thân, ứng hóa thân, một thể ba thân. Từ chỗ nào có thể thấy được Thích Ca Mâu Ni Phật 3.000 năm trước Ngài thị hiện trong thế gian này của chúng ta? Đó là một thể ba thân. Một tức là ba, ba tức là một, không bao giờ tách rời. Hạng phàm phu chúng ta không có cách nào phát giác được. Thế nhưng trong cảnh giới của Ngài là viên dung, là vô ngại. Thế như trong Kinh Hoa Nghiêm có nói, lý sự vô ngại, sự sự vô ngại. Nếu như Ứng hóa thân không phải báo thân thì là hữu ngại. Ứng hóa thân không phải pháp thân cũng là hữu ngại. Tức lý sự hữu ngại, sự sự hữu ngại thì làm sao có thể nói là pháp giới vô chướng ngại. Chúng ta từ chỗ này mà lãnh hội điều quan trọng nhất, làm thế nào mới có thể tương ứng với pháp vô vi. Nếu thật sự đã tương ứng thì không rơi vào hữu vi, cũng không rơi vào vô vi. Tại vì sao? Trong đàn kinh có nói rất là thú vị, hữu vi và vô vi là nhị pháp. Nhị pháp không phải Phật pháp, Phật pháp là bất nhị pháp. Chư Phật Bồ Tát không rơi vào hữu vi, cũng không rơi vào vô vi, đây mới thật sự gọi là Phật pháp. Hữu vi và vô vi là bất nhị. Bên trong bất luận là về mặt lý, bất luận là về mặt sự, nghĩa lý không có cùng tận. Quý vị chú tâm mà khế hội pháp vị, điều quan trọng nhất đương nhiên là phải khế nhập. Quý vị khế nhập được một phần thì quý vị được một phần pháp vị. Khế nhập được hai phần thì quý vị được hai phần pháp vị. Làm sao khế nhập? Nói tóm lại, phải lìa vọng tưởng phân biệt chấp trước. Lìa bằng cách nào? Tức là khi nãy đã nói, lục căn tiếp xúc cảnh giới lục trần bên ngoài, không khởi tâm, không động niệm, không phân biệt, không chấp trước. Thì quý vị rất tự nhiên sẽ khế nhập được. Ngày nay quý vị tu hành, cái phiền phức lớn nhất ở tại đâu? Khi lục căn tiếp xúc cảnh giới lục trần bên ngoài thì quý vị không thể không khởi tâm động niệm phân biệt chấp trước. Đó là rất phiền phức. Quý vị nhất định sẽ khởi tâm động niệm, sẽ phân biệt chấp trước. Cho nên quý vị tu hành dụng công như thế nào, quý vị phải nên biết. Nghĩa là trong cảnh giới quý vị phải học không khởi tâm, không động niệm, không phân biệt, không chấp trước, thì quý vị mới được như thật an trụ. Thanh tịnh quốc độ, tức cõi nước đã thanh tịnh. Trong kinh nói, tâm tịnh thì cõi Phật tịnh. Chính bởi vì tâm của chúng ta đã loạn, khởi tâm động niệm phân biệt chấp trước, vì tâm đã loạn cho nên khiến cho cõi nước thanh tịnh thành rối loạn. Chúng ta không thấy được cõi Phật, không thấy được thánh chúng thanh tịnh trong cực lạc thế giới. Không phải họ không muốn gặp chúng ta, là tự chúng ta tạo thành chướng ngại. Thật tại mà nói, họ thấy được chúng ta không thấy được họ. Đây là chân tướng sự thật. Cho nên trong kinh nói, tùy theo tâm tịnh thì cõi Phật tịnh. Chúng ta tu học tâm thanh tịnh còn quan trọng hơn bất cứ cái gì. Rất nhiều vị lão đồng tu đều biết, tu học Phật Pháp đến sau cùng, thật sự chứng được minh tâm kiến tánh, chỉ có ba cửa. Khi chưa kiến tánh thì có nhiều pháp môn, có vô lượng pháp môn, có 84,000 pháp môn. Khi sắp chứng được minh tâm kiến tánh thì chỉ có ba cửa, tức giác chánh tịnh. Ở Trung Quốc có rất nhiều tông phái đại thừa tuyển chọn pháp môn tu học khác nhau, như thiền tông và tánh tông thì đi vào cửa giác, tức đại triệt đại ngộ, minh tâm kiến tánh. Bên giáo hạ như Thiên Thai Tông, Hiền Thủ Tông và Pháp Tướng Tông, ba tông này thì đi vào cửa chánh, tức chánh tri chánh kiến. Trong kinh Pháp Hoa nói nhập Phật tri kiến, họ đi vào cửa chánh. Còn Tịnh Độ Tông chúng ta và Mật Tông thì đi vào cửa tịnh, tức là từ tâm thanh tịnh đi vào. Vì vậy, quý vị đối với pháp môn mà biết phân biệt, có phải thích hợp với căn tánh của mình hay không là điều không khó. Quý vị có thể tu thử ở trong đạo tràng Tịnh Tông, niệm Phật một ngày hoặc niệm Phật 7 ngày, xem tâm của quý vị có được thanh tịnh hay không. Thuần tịnh thì không làm nổi. Có phải tâm quý vị thanh tịnh hơn lúc chưa vào niệm Phật đường niệm Phật phải không? Từ chỗ này thì có thể thấy được công phu niệm Phật của mình, có thể thấy được căn tánh của mình. Mật tông cũng là tu tâm thanh tịnh. Quý vị có thể đem hai pháp môn này làm một cuộc so sánh. Lúc tôi mới học Phật thì đã từng làm một cuộc so sánh. Đại sư Chương Gia là thầy của tôi, ngài là bậc đại đức trong Mật tông. Ngài không dạy tôi niệm A Di Đà Phật, ngài dạy tôi niệm 6 chữ chú Đại Minh. 6 chữ chú Đại Minh này là tu tâm thanh tịnh. Chẳng những 6 chữ chú Đại Minh tu tâm thanh tịnh, 6 chữ chú Đại Minh là của Quan Thế Âm Bồ Tát, mà hết thảy chú ngữ đều là tu tâm thanh tịnh. Lúc đó tôi mới thỉnh giáo với thầy, câu chú ngữ này là ý nghĩa gì? Thầy trả lời, không phải nói câu chú ngữ này không có ý nghĩa, ông hãy cố gắng niệm đi, đó cũng là một phương pháp tu tâm thanh tịnh. Không có ý nghĩa, không có cách giảng, dạy cho quý vị niệm câu chú ngữ này để đoạn trừ vọng tưởng, đoạn trừ phân biệt chấp trước của mình, Đó là phương pháp tu hành của Mật Tông. Thật ra Tịnh Độ Tông niệm một câu A Di Đà Phật, dụng ý của một câu A Di Đà Phật này cũng có tác dụng đoạn trừ vọng tưởng phân biệt chấp trước của mình. Chúng ta mắt thấy sắc, tai nghe âm thanh, thể vừa khởi tâm động niệm thì lập tức niệm A Di Đà Phật để đoạn trừ cái ý niệm đó. Niệm câu Phật hiệu như vậy thì mới có tác dụng, niệm như vậy thì mới có công phu. Tuyệt đối không phải nói một mặt niệm Phật, một mặt thì nói vậy vọng tưởng, niệm như vậy thì hoàn toàn vô dụng. Niệm chú cũng là như vậy. Thế nhưng đối với phần tử trí thức mà nói, cái danh từ phần tử trí thức này cũng không phải là rất hay. Lúc đó chúng tôi không hiểu ý nghĩa của câu chú ngữ này, nên hỏi thầy, thầy dạy tôi niệm, niệm câu chú ngữ này là ý nghĩa gì, có lợi ích gì hay không? Chúng tôi không hiểu thì không chịu niệm. Vì vậy thầy mới nói rõ đại ý của câu chú ngữ này cho chúng tôi biết. Sau khi thầy nói xong thì chúng tôi đối với câu chú ngữ này vô cùng ưa thích. Sáu chữ chú đại minh này, thầy tôi là một vị lạt ma của Tạng truyền, là đại sư Chương Gia. Phát âm của tiếng Tây Tạng là Om Mani Padme Hum, Om Mani Padme Hum. Om, chữ Om này là ý nghĩa gì? Là thân. Là thân gì? Là pháp thân, bảo thân, ứng hóa thân, ba thân một thể. Cho nên một chữ này, tại trong kinh Phật có rất nhiều chú ngữ cũng có chữ này. Một chữ này đã bao gồm cả vũ trụ nhân sanh, tức là đã bao gồm hết thảy hư không pháp giới, cõi nước, chúng sanh. Vô cùng viên mãn. Hàm nghĩa của một chữ này có vô lượng vô biên. Mani là hoa sen. Trong kinh điển Hiển giáo cũng thường hay đọc đến. Đây là dịch âm của tiếng Phạn. Mani là hoa sen, Padme là bảo trì, Hum là ý, có nghĩa là thân, hoa sen, bảo trì, ý. Đây là một câu sắp ngược của trong Tạng ngữ. Nếu dùng tiếng Hoa sắp theo thứ tự thì nhất định sẽ là một câu như vậy: bảo trì thân ý như hoa sen vậy. Hoa sen sanh trong bùn nhơ mà không nhiễm. Cho nên sáu chữ chú đại minh là ý nghĩa này. Niệm câu chú ngữ này thì chúng ta nhất định phải nghĩ đến thân tâm của mình thanh tịnh không nhiễm, không có nhiễm ô. Cái ý nghĩa này rất hay. Thầy truyền dạy cho tôi rất ưa thích. Lúc đó tôi cũng thường niệm. Về sau tôi theo học với lão cư sĩ đi bên Nam, thầy Lý khuyên tôi chuyên tu Tịnh Tông, cho nên tôi mới đổi niệm A Di Đà Phật. Niệm A Di Đà Phật ý nghĩa cũng giống như vậy. Nam Mô A Di Đà Phật, sáu chữ này đều là dịch âm của tiếng Phạn, cùng với chú ngữ giống nhau, hoàn toàn là dịch âm. Nam mô nghĩa là quy y, nghĩa là quy mạng, nghĩa là cung kính. Nam mô có nhiều nghĩa như vậy, cũng có nghĩa là lễ kính. Cho nên khi chúng ta gặp mặt cùng với người ta chắp tay, Nam mô là cung kính, là lễ phép cung kính nhất. A Di Đà Phật là đức hiệu của Tây Phương giáo chủ, trên thực tế là danh hiệu chân như tự tánh của chúng ta. Chữ A dịch thành tiếng Hoa là vô, Di Đà dịch là lượng, chữ Phật dịch là giác, dịch là trí. Ý nghĩa của câu danh hiệu này là quy y vô lượng giác, là quy y vô lượng trí. Vô lượng trí giác là gì? Là trí huệ bát nhã vốn có trong tự tánh. Đó mới là thật sự vô lượng giác, vô lượng trí. Do đây mới biết cổ đại đức thường nói: tự tánh Di Đà, duy tâm tịnh độ. Hai câu này là lời chân thật. Là từ trong quả địa của chư Phật Như Lai mà nói. Hai câu tự tánh Di Đà, duy tâm tịnh độ. Quý vị niệm Phật vãng sanh về Tây Phương Cực Lạc thế giới, quý vị có được vào cảnh giới đó hay không là phải xem công phu của quý vị. Tây Phương Cực Lạc thế giới có tứ độ tam bối cửu phẩm. Phàm thánh đồng cư độ và phương tiện hữu dư độ thì chưa vào cảnh giới đó. Quý vị nhất định phải vào được Thật Báo Trang Nghiêm độ thì quý vị thấy được A Di Đà Phật là tự tánh Di Đà. Quý vị sanh về tịnh độ là tự tánh tịnh độ. Thì cùng với trong Vãng Sanh Luận nói hoàn toàn tương ứng với chân thật trí huệ vô vi pháp thân. Do đây mới biết Thật Báo Trang Nghiêm độ mới là thật sự tịnh độ. Mới là thật sự tự tánh Di Đà, duy tâm tịnh độ. Mục tiêu cuối cùng của chúng ta là Thật Báo Trang Nghiêm độ. Chúng ta làm thế nào để đạt được? A Di Đà Phật và Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật vì chúng ta rộng mở cửa phương tiện, chính là pháp môn tịnh tông, khiến cho tất cả phàm phu trong một đời đều sanh vào Thật Báo độ. Đây là một pháp môn không thể nghĩ bằng. Trong kinh nói khiến cho tất cả chúng sanh trong chính pháp giới, tức là đặc biệt nói về lục đạo phàm phu và thanh văn duyên giác chư đại Bồ Tát trong một đời đồng sanh báo độ. Báo độ là thật báo Trang Nghiêm độ. Có được sanh hay không? Được. Chỉ cần tự mình chịu nỗ lực dụng công tu học, chỉ cần tự mình cứ y theo đạo lý và phương pháp trong kinh điển, trong kinh điển dạy mà tu, mà tu học trong đời này, nhất định có thể đạt được. Đó là cảnh giới không thể nghĩ bàn. Chúng ta trong cuộc sống hàng ngày phải tu hành như thế nào? Chúng ta phải thật sự có một nguyện vọng là hy vọng trong đời này cũng được vãng sanh vào thật báo Trang Nghiêm độ. Lý luận và phương pháp đều ở trong kinh này. Nếu chúng ta không chịu y theo lý luận và phương pháp trong kinh này mà tu hành, thì trong đời này đã luống qua. Nếu như là vãng sanh vào phàm thánh đồng cư độ hạ phẩm hạ sanh, cũng kể là khá lắm rồi. Trong kinh Quán Vô Lượng Thọ Phật có nói: ở Tây Phương Cực Lạc thế giới, phàm thánh đồng cư độ phải tu 12 đại kiếp thì mới có thể được vào thật báo Trang Nghiêm độ. Nếu chúng ta trong đời này mà thật sự chịu nỗ lực dụng công tu hành thì không cần 12 đại kiếp. Vì sao chúng ta không chịu tranh thủ phẩm vị cao? Mà chỉ muốn hạ phẩm vãng sanh thì được rồi. Những chuyện khác thì phải khiêm tốn, nhưng chuyện này không cần khiêm tốn. Nếu quý vị thật sự muốn vãng sanh phẩm vị cao thì chúng tôi từ tổng cương lĩnh nguyên tắc mà nói, chỉ cần quý vị thật sự làm được 10 câu, tức là chúng tôi từ những năm qua đã tổng kết sự giảng dạy của Phật Pháp, nêu ra 10 câu 20 chữ. Quý vị mà thật sự làm được 10 câu 20 chữ này thì quý vị không cần phải mất 12 đại kiếp. Câu thứ nhất là chân thành. Chúng ta đối với mọi người, mọi việc, mọi vật, đối với chư Phật Bồ Tát và tất cả chúng sanh, chỉ có một cái tâm chân thành. Chân thì không giả, thành thì không dối. Muôn ngàn chớ nên nghĩ rằng ta dùng tâm chân thành đối xử với người khác, nhưng người khác lại dùng tâm giả dối đối xử với ta, như vậy thì ta bị thiệt thòi hay sao? Đúng. Nếu bây giờ quý vị không chịu thiệt thòi, vì sao quý vị sẽ bị thiệt thòi càng nhiều hơn? Cho dù quý vị vãng sanh về Tây Phương Cực Lạc thế giới, chỉ là vãng sanh vào hạ phẩm phàm thánh đồng cư độ, nếu quý vị muốn nâng cao phẩm vị của mình lên đến thượng phẩm, thật báo Trang Nghiêm độ thì phải mất 12 đại kiếp. Nếu quý vị biết suy nghĩ kỹ càng, hiểu rõ tương lai chuyện vãng sanh, ta trong đời này nếu sống được 100 tuổi, dù có thiệt thòi 100 năm, ta cũng nên chịu thiệt thòi. Ta phải thành tâm thành ý đối xử với mọi người, tuyệt đối không dùng tâm giả dối đối xử với mọi người. Đây gọi là nhất tâm nguyện sanh tịnh độ, nhất tâm cầu sanh cực lạc thế giới. Vì sao chúng ta không làm? Vì sao đối xử với mọi người vẫn phải dùng tâm giả dối? Vẫn còn có chuyện không thể nói cho người khác biết, vẫn còn có chuyện giấu giếm người khác. Chúng ta không cần che giấu. Nếu chúng ta vẫn còn có những chuyện như vậy mà không chịu buông bỏ, thì không thể vãng sanh vào thượng phẩm. Ai đã làm chướng ngại cho mình, tự mình đã làm chướng ngại mình. Cho nên nhất định phải có tâm chân thành, thì gọi là an trụ chân thành. Kế đến phải an trụ thanh tịnh. Tôi nói chân thành thanh tịnh, bình đẳng chánh giác từ bi, tức là trong kinh điển nói phát bồ đề tâm. Bởi vì nói phát bồ đề tâm thì mọi người không hiểu. Cổ nhân cũng có chú giải câu phát bồ đề tâm này, nhưng quý vị xem không hiểu. Cho nên tôi đem câu này thay đổi cho dễ hiểu. Tâm chân thành chính là trực tâm trong bồ đề tâm. Mã Minh Bồ Tát tại trong Đại Thừa Khởi Tính Luận gọi là trực tâm. Còn trong Kinh Quán Vô Lượng Thọ Phật thì nói chí thành tâm. Tôi dùng hai chữ chân thành, đó là thể của bồ đề tâm.